vừa rồi thì tôi có đề cập đến vấn đề rằng là liên hoa với diệu pháp, sau đó thì rằng là liên hoa với tình độ. Thế bây giờ thì chúng ta có thể bàn đến một đề tài nữa của liên hoa, là liên hoa và đạo tràng. Đây thì chúng ta, cái đạo tràng của chúng ta là mang cái tên rằng là liên hoa đạo tràng. Sở dĩ mà tôi nói liên hoa đạo tràng sau liên hoa và diệu pháp cũng như liên hoa và tịnh độ để như thế, thì khi nói về đạo tràng thì chúng ta có thể có một cái số nhận thức về liên hoa là thế nào rồi. Và bây giờ đó thì như bây giờ chỉ còn cái vấn đề gọi rằng là đạo tràng với một cái tinh thần của liên hoa. Thì thật sự ra đạo tràng thì rằng là có hai thứ, có nghĩa rằng là có nội đạo tràng với ngoại đạo tràng. Ở ngoại đạo tràng là cái đạo tràng bằng cơ sở của như vậy của chúng ta, bằng những thứ vật chất như rằng là như nhà cửa tượng chuông mõ vân vân, bàn thờ. Còn nếu mà nói là nội đạo tràng đó thì là đương nhiên rằng là cái mà thân tâm này của chúng ta. Và nếu mà chúng ta xét ra thì cái đạo tràng nào là một cái đạo tràng làm chủ chân chính, là cái nội hay cái ngoại? Cái nội đó là vấn đề là thân tâm của chúng ta, cái đạo tràng đấy cũng quan trọng lắm. Bởi nếu mà bây giờ mà chúng ta mà xét nét mà suy gẫm á, thì cái đạo tràng mà ngoại đó nó phải được hướng dẫn bởi cái nội, chứ còn nó chẳng ý kiến gì hết. Nó cũng không biết nó là đạo tràng luôn. Và nó chỉ có nghĩa là nó thành cái đạo tràng là nhờ cái nội thôi. Và lèo lái và sử dụng nó như thể một đạo tràng. Và nếu mà lèo lái và hướng dẫn nó như thể một đạo tràng thì chúng ta cũng có thể hiểu rằng là đó là những cái cách mà chúng ta đang còn tu tập, chẳng hạn như là sử dụng vào những cái việc thuyết pháp, lễ bái, tụng kinh, cầu nguyện cho chúng sinh, tu tập như là an cư kiết hạ vân vân, thì nó thành đạo tràng. Chẳng hạn như bây giờ này, cái đạo tràng này của chúng ta này, cái trước kia cũng cái nhà này, cũng cái miếng đất này, nhưng không hề là một đạo tràng tí nào hết. Bây giờ đây thì cũng cái mà không hề là đạo tràng bao giờ, bây giờ đây thì nó là đạo tràng. Đó là vì sao? Thì hẳn nhiên rằng là chúng ta cũng biết rằng là do nơi cái cách thức chúng ta sử dụng hay là lèo lái bằng cái thân tâm của chúng ta đấy mà nó thành đạo tràng. Nói như thế thì có nghĩa rằng chúng ta hiểu ngay rằng là nội đạo tràng và ngoại đạo tràng cái nào quan trọng hơn. Tuy rằng là nó dễ hiểu và dễ để phân biệt được rằng là đâu là đạo tràng chân chính, tức là thứ nào làm nên đạo tràng. Thật ra không phải nhà, cửa hay gạch ngói làm nên đạo tràng hay là một pho tượng làm nên đạo tràng. Thì ví dụ như là ở tại gia thì cái gia đình nào cũng có tượng Phật, cũng có bàn hương án, có đủ thứ, nhưng không gọi là đạo tràng. Là bởi vì nó không được sử dụng đúng theo tinh thần của đạo tràng, mà sử dụng đúng theo tinh thần của đạo tràng là sử dụng đại loại là như thế nào, là như những cái hình thức tập thể của cái mà vì rằng là nếu nhà thì nhà nào thì thờ Phật nhà ấy, và nhà nào thì đối với Phật nhà ấy và cầu nguyện cho cái nhà của mình và những người thân của mình mà thôi. Còn cái đạo tràng đúng nghĩa là thì nó không có làm cái vai trò của những cái mà ra đạo tràng, mà nó là một cái gọi là xuất ra đạo tràng. Thì cái xuất ra đạo tràng đó nó cao thượng và nó xứng đáng gọi là đạo tràng hơn ở một cái chỗ là nó là tập thể, tức là chúng sinh. Nó là cái nơi mà nhà nhà đều có thể dựa vào đó mà tu tập được. Còn cái đạo tràng tài gia của chúng ta thì không được. Nó là một cái đạo tràng mà riêng tư của một nhà, của một người. Khi nó làm cái đạo tràng riêng tư của một nhà, của một người thì nó không có cái nghĩa của đạo tràng. Và chỉ khi nào mà nó làm một cái đạo tràng của chung, của mọi người, của mọi gia thì nó mới được xứng danh là đạo tràng. Thế thì cái đạo tràng dù nó chỉ là hình thức cái nhà, nhưng mà nếu nó thực hiện những cái công việc nói trên thì nó là đạo tràng. Và cho dù bây giờ nó là cái hình thức của một ngôi chùa hoàn toàn đi nữa, nhưng mà nó không có cái công năng đó, nó không có cái công dụng đó, nó không được sử dụng vào những chuyện đó thì không được gọi là đạo tràng. Cho nên ở ngay Trung Quốc cũng như ở ngay Việt Nam mình có rất nhiều ngôi chùa, chùa đàng hoàng, xây cổng tam quan đủ thứ, nhưng không phải đạo tràng, tại không có tăng và tại không được sử dụng vào cái chuyện tu tập. À, ngay ở Trung Quốc, ngay ở Việt Nam cũng có rất nhiều cái gọi là chùa chiền, nhưng mà xây lên để mà du lịch, thành ra nó không gọi là đạo tràng. Thì dù bây giờ chúng ta có thể thấy có nhiều cái ngôi chùa ở Việt Nam là chùa lớn đàng hoàng, nhưng mà nó không có tăng, không có đi và không có sinh hoạt cái sự tu tập, cho nên không có gọi, không có được kể là đạo tràng. Và rồi thì chúng ta cũng thấy là ở những cái khu du lịch, chẳng hạn như bây giờ ở trên Sapa hay là ở Bà Nà đều có được xây dựng chùa, thì xây dựng nên một cái ngôi chùa rất là kiểu mẫu, ở trong cũng thờ Phật, chánh điện cũng đúng y tiêu chuẩn của chùa chiền. Thế nhưng mà chỉ sử dụng vào cái việc mà du lịch thôi, tức là làm cảnh làm kiểng thôi thì nó không phải đạo tràng. Thế thì chúng ta hiểu rằng là đạo tràng không phải chỉ là hình thức, đạo tràng phải có hồn, hay nói khác hơn là có tâm. Đạo tràng không phải là một thứ hình thức nào đó nhưng mà vô tâm, thì nó không phải. Một cái thứ hai, nếu nó có tâm đi nữa nhưng mà tâm ấy là tâm riêng tư thì đương nhiên cũng vẫn không phải đạo tràng. Giống như là tôi nói rằng là mình thờ Phật tại gia về đấy, thì mình thờ Phật tại gia thì khác gì rằng là ở chùa đâu cũng thờ Phật, cũng bàn hướng án, cũng nghĩa là gọi là thiết trí thì kia, chỉ có so cái bề thế nó tương ưng với lại cái ngôi nhà của mình thôi. Còn tượng Phật thì so bề thế nó tương ưng với lại cái to của ngôi chùa, còn mình thì nó vừa với cái ngôi nhà thôi. Nói theo cái phần trăm, cái xác suất cái tương ưng thì là giống nhau. Nhưng mà như thế thì mình hiểu rằng là nó chỉ trở thành đạo tràng khi nào mà nó có cái tâm. Và tâm như thế nào? Tức không phải tâm riêng tư, mà là tâm của tập thể, tâm của đại chúng, thì bây giờ đó nó mới được gọi là đạo tràng. Và rồi thì cái đạo tràng nó mới được lèo lái. Nó lèo lái thì tùy theo cái đạo tràng, không phải là hễ gọi là đạo tràng là giống hệt nhau. Gọi là đạo tràng nhưng mà cũng có thể rằng là không có giống nhau, cho nên có nhiều cái đạo tràng được coi là tổ đình, có nhiều cái đạo tràng được coi là những cái chốn mà gọi là linh thiêng, có nhiều cái đạo tràng thì được coi là bình dân và được coi là phổ thông thông thường, cũng giống như tăng vậy đấy. Không cứ gọi là tăng là bình đẳng, nhưng mà tăng thì cũng có cao tăng, cũng có thánh tăng, cũng có phạm tăng. Thì sở dĩ mà gọi là cao, thánh hay phàm là chỉ ở nơi cái làm chủ cái hình hài tăng đó, chủ cái thân tướng tăng đó, đó là tâm. Thì tự nhiên là nó có khác. Cho nên tâm khác thì cái giá trị nó khác. ở nhiều cái hình tướng không có được đặt giá trị cao bằng ở chỗ tâm tính. Bởi vì cái hình tướng chỉ là công cụ thôi, nó vô tri vô giác. Hữu tri vô giác ấy là tâm. Còn cái hình tướng nó vô tri vô giác, cho nên cái giá trị là cái có tri giác, tức là tâm. Còn cái thân này nó vô tri vô giác, chẳng giá trị gì. Cho nên vì vậy, khi mà được đánh giá là cao tăng, thánh tăng hay là phàm tăng, thì là chỉ đánh giá ở nơi cái tâm thôi. Thế thì bình thường thì chúng ta đánh giá thì đại khái bây giờ nói theo một tính cách tức là phổ cập phổ thông, thì chúng ta đánh giá thánh tăng với lại phàm tăng khác nhau chỗ nào? Thì có nghĩa rằng là hết thầy chúng ta đây đều có thể đáp được cái câu đó. Thánh tăng thì thông lý đại chúng, mà phàm tăng thì thế giới đông người nhưng tôi chỉ thấy riêng tôi. Y thì y như mọi người phàm vậy, thì đó gọi là phàm. Còn thánh tăng thì vì thống lý đại chúng, cho nên quyền tôi, cho nên có tôi. Tôi không bao giờ thống lý đại chúng nổi. Tôi chỉ thống lý đại chúng khi nào tôi quên mất tôi. Tôi chỉ còn có chúng sinh thôi, thì tôi mới thống lý đại chúng được. Còn một niệm nào đó còn tôi thì niệm ấy không thể thống lý đại chúng. Cho nên chúng ta cũng hiểu biết một điều rằng là Đức Phật từ cái tâm thanh tịnh, tức là tâm bản lai, tức khi Đức Phật phát khởi cái tâm thanh tịnh bản lai, thì Ngài lên vào trong cái đạo mà đi ngược về bản lai, tức là từ tích, tức là cái thân lang thang ở sáu nẻo luân hồi này. Ngài đi trở về với cái nguồn gốc của sự thanh tịnh. Hiểu vì chúng sinh đi lang thang xa lìa cái tâm thanh tịnh đó, xa lắc xa lơ và xa đã lâu ghê lắm rồi, cho nên cơ hồ như là quên mất nó, ngỡ nó là một cái gì đó không bao giờ gần gũi mình, chứ đừng nói là thuộc về mình. Cho nên rằng là phàm phu không thể nào tin được rằng là nơi mình nó có Phật tính. Bản tâm của mình đấy là giác, là thanh tịnh, là Phật tính. Cho nên chúng sinh không có khi nào mà quy trở về, mà chúng sinh luôn luôn cứ trôi nổi và cứ vẫy vùng tiến sâu vào trong cái nẻo mà si mê càng ngày càng xa. Đến khi Đức Phật xuất hiện thì Đức Phật mới khai thị cho mấy chỉ là phải hồi quy cái bản tính, ngộ nhập nó. Khai thì chỉ là nhất thiết chúng sinh giải hữu Phật tính. Thế là cái con đường tu hành ấy là cái con đường quy nguyên trở về lại bản tính của mình. Đó là cái giáo lý nhất thừa đấy. Nên Đức Phật từ bản thì hiện ở nơi đời là gọi là thủy tích. Thì hiện ở cái chốn xa lắc xa lơ với cái bản tính vào vùng sâu vùng xa đấy, độ một cái đám cùng tử rách nát, mê tín và vắng thiếu chính tín, để khai thị cho cái đám đó trở về cái bản lai. Khó khăn lắm. Thứ nhất là xa lắc xa lơ, cho nên lạ lẫm, không quen và mặc cảm tự ti, cho nên không bao giờ tin, và chỉ có dám lần là bám víu và cầu khẩn Phật, ngoại Phật, để được ân chiêm giống như cùng từ mà dựa vào trường già về đây. Nhưng mà trường già thì vốn rằng là biết rõ rằng là cùng từ nó là con cái của mình, chư Phật cũng biết như vậy. Cho nên chư Phật để cho chúng sinh y vào Ngài, y vào Ngài để mong rằng là chúng sinh quay về lại được với cái bản nguyên của chúng sinh, tức là tự tích trở về với bản. Thế như vậy thì thực sự mà nói thì khi tu hành đó là làm thế nào khi nghe Phật Pháp đó thì phải được khai thị, là phải thức tỉnh cái tâm trường giả nằm ở trong nằm ở trong cái tâm thức chôn vùi ở trong cái tâm thức cùng tử đã nhiều đời nhiều kiếp, đã ở vùng sâu vùng xa hẻo lánh xa vời vợi cái nguồn gốc, để mà có thể hiểu rằng là mình là một cái đứa con đi lạc hôm nay trở về. Phải có một cái tinh thần giác ngộ như vậy, và khi mà giác ngộ như vậy thì mới hiên ngang trở về với lại gốc. Thì nói khi mà nói trở về á, thì đương nhiên là chúng sinh là khi nào cũng tiến tới với những cái tham muốn, với những cái đấu tranh, với những cái chìm đắm. Từ đời này qua đời khác nó cứ tiến lên như vậy, nó tiến về phía trước. Cho nên Đức Phật nói là khổ hải thao thao hồi đầu thì ngạn, quay đầu lại đó là bến bờ. Đấy, quay trở lại là quỳ y với Đức Phật để tìm con đường giải thoát, nó chính là quỳ. Mà nếu mà giác ngộ được cái lời của Đức Phật nói, tin vào cái lời của Đức Phật nói thật sự đấy, thì tự dưng ra tin rằng là mình đi lạc rồi, thành ra bây giờ trở về nhà thôi. Thì cái con đường trở về là con đường giờ đây lại ngược lại, là con đường càng lúc càng rời vùng sâu vùng xa, càng lúc càng lìa cái vùng u ám tối tăm để tiến đến cung trạch của Như Lai, chỗ mà gọi là bản tâm bản tính. Thì càng quay về với bản tâm bản tính thì càng lìa xa cái tham sân si, thì càng gần với lại giới định huệ, thì càng gần với gốc ấy, đó là gốc của thanh tịnh. Thanh tịnh cho nên chúng ta cũng hiểu một điều, thanh tịnh cho nên rằng là vô tham vô sân vô si. Và chúng ta cũng hiểu một điều rằng là pháp của Đức Phật nó sở dĩ gọi là thanh tịnh là bởi vì pháp của Đức Phật nó là pháp độ nhất thiết chúng sinh, không chừa một loài, từ con giun con kiến cho đến con chim con cá cho đến con người. Chúng sinh không dành riêng cho con người, Đức Phật không chỉ độ con người, Đức Phật không bỏ một chúng sinh nào, bởi vì Ngài từng làm súc sinh rồi. Cho nên Đức Phật nói là nội mà cái xương mà xương con chó trắng á, mà Như Lai đã từng thác sinh thành, cái số xương đấy mà chất lên thì cũng còn cao như núi Tu Di. Thế thì Hà cũng là nói đến rằng là tất cả những cái số xương mà sinh trong tam mắt đạo của Như Lai nó nhiều đến thế nào. Thế Như Lai đã từng ở trong địa ngục, đã từng thành ngạ quỷ, như trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, rồi kinh Vị Tầng Hữu Thuyết Nhân Duyên vân vân, đều đề cập đến những cái vấn đề khi Đức Phật còn đọa lạc. Chính vì như vậy cho nên dưới mắt của Đức Phật nhìn thì nhất thiết chúng sinh đều có Phật tính, cho nên rằng là dân địa ngục cũng có Phật tính đấy, mà ngạ quỷ cũng có, mà súc sinh cũng có. Nếu không có thì Đức Phật không có ngày nay. Tại vì Đức Phật đã từng sinh xuống địa ngục, mà nếu mà không có Phật tính thì làm sao mà Đức Phật từ một cái dân địa ngục mà trở thành. Nếu mà súc sinh không có thì làm sao như trong kinh Vị Tầng Hữu nói mà Đức Phật có thể từ cái kiếp giã can đó mà về sau mới thành Phật. Cho nên Đức Phật nhìn nhất thiết chúng sinh bình đẳng. Chính cái nhìn như vậy đấy mà Đức Phật mới từ bi vô lượng đối với lại nhất thiết chúng sinh, mới thể độ nhất thiết chúng sinh, không bỏ sót một chúng sinh nào. Càng quay về với cái bản tính thanh tịnh đấy thì càng tự nhiên đó, nó càng hiểu biết những cái điều như thế, nó càng thanh tịnh. Càng thanh tịnh thì tâm ấy càng kiên cố trong chuyện thống lĩnh đại chúng. Con đường Tiến trước của chúng sinh là con đường tranh đấu và chỉ biết riêng tôi. Con đường đi ngược lại của Đức Phật là con đường càng đi càng quên cái tôi đọa lạc, càng quên cái tôi cùng tử. Tôi cùng tử đó càng ngày càng bị rũ bào mòn và rũ sạch từ từ trên con đường quy nguyện. Cho đến khi đến được cái gốc của bản tâm thanh tịnh thì cùng tử không còn một mảy may. Rũ sạch rồi. Rũ sạch cái thân của cùng tử, rũ sạch cái tâm của cùng tử. Mà cái tâm mới quan trọng. Cho nên chư Phật có thể ứng hóa thành thân cùng tử, nhưng mà vẫn bằng một cái tâm thanh tịnh, tâm của trường giả, để độ hóa chúng sinh. Cho nên chư Phật có thể ứng hiện đủ thứ ở khắp phương, từ phương gần cho đến phương xa, từ cõi trời cho đến địa ngục, để ứng hiện đủ thân ở trong đó để mà độ hóa chúng sinh. Cho nên Đức Phật không bỏ cõi địa ngục, cũng chẳng bỏ cõi ngạ quỷ, nói gì là súc sinh. Đức Phật không riêng chỉ sinh hoạt với loài người. Cho nên chúng ta cũng hiểu rằng là trong Phật giáo họ cũng có lục địa tạng, họ cũng có lục quan âm để độ chúng sinh ở trong lục đạo. Hành ra các vị Bồ Tát đó, tức là có thể nói rằng là những người mà là chân truyền của chư Phật đấy, thấy đều hành như vậy. Thành ra càng trở về quy nguyên đó, thì tự nhiên từ bi nó càng phát khởi, thì tự nhiên trí tuệ nó càng sinh, nó hùng lực, nó phát sinh rõ mãnh vô cùng. Còn chúng sinh nó tiến về trước, thì nó cứ càng tiến về trước thì nó chỉ có cái lực của tranh đoạt, nó không có cái lực của thí xả, nó yếu ớt lắm trong cái công việc thí xả, nhưng mà nó rất là hung hăng và mạnh mẽ trong cái công việc mà tranh đoạt. Nó càng tiến về trước thì cái tham sân càng sâu dày, cho nên là cái lực của tham sân ấy càng lúc càng mạnh. Cho nên nó có cam đảm tham sân, nó có cam đảm khủng bố giết người để được mục đích, nhưng nó không có cam đảm dám chết vì thiên hạ. Nó chỉ có can đảm giết tham thiên hạ dù là mình cùng chết, nhưng nó không có cái can đảm chết để cứu người khác. Mình phải hiểu hai cái đó khác nhau. Cho nên không phải những cái kẻ mà khủng bố, tức là nó có thể là nó cùng chết với những nạn nhân của nó, thì nó sẽ có cái can đảm rằng là chết để cứu những người khác. Không có đâu, chắc chắn như vậy. Nó thiếu cái can đảm đó lắm. Nó có cái can đảm chết chung, nhưng nó không dám can đảm riêng mình nó chết để cho mọi người sống. Thế thì nó càng đi mà cái chiều thuận của chúng sinh đó, đúng là chúng sinh là chiều thuận đó. Đức Phật thì dạy là đi ngược trở lại. Thế đi ngược trở lại thì càng đi càng bỏ xa những cái hiện tại này. Thế nên nếu chúng ta tu tập thì hôm nay chúng ta sẽ bỏ ngày mai sau lưng. Nếu chúng ta tu tập một hồi thì năm nay tu tập sẽ bỏ cái năm ngoái đằng sau lưng. Và nếu chúng ta tu tập 20 năm thì 20 năm trước bị chúng ta bỏ xa lắm. Và nếu chúng ta tu tập như thế trong đời này và đời kiếp thì càng tu chúng ta càng bỏ xa cái kiếp ban sơ là sơ phát tâm. Và có như thế thì mới đăng địa, thì mới có thể giác ngộ được. Thành càng tu là càng bỏ xa. Anh thử rằng là cái sự tu tập đấy là mỗi một cái bước đi. Cái bước đi nào có thể bỏ quá khứ, đó là những cái bước đi mà hồi đầu. Cho nên nói quy đấy, dưới sự hướng dẫn của Đức Phật. Đức Phật giống như là cái ánh sao đưa đường, nhìn theo cái sao đó mà đi, y vào đó mà đi, y vào Đức Phật chỉ có một chỗ đến, quy. Quy, y vào Đức Phật đó là quy tâm, là quy về cái thanh tịnh tâm, Y vào Đức Phật chỉ có một con đường nữa thôi, không phải đến chỗ mới mẻ đâu. Nếu mà chúng ta nghiền ngẫm kinh điển của Đại Thừa thì chúng ta sẽ hiểu như vậy. Đức Phật đưa mình về bản, cái bản giác xưa nay. Thì đó, đó nó gọi là giác. Chúng ta phải hiểu cái giáo lý của Đại Thừa là cái sự giác ngộ đó chính là quy nguyên, trở về với lại bản gốc. Thành ra dưới sự hướng dẫn của Đức Phật là y, chỉ có một chỗ thôi là quy. Là quy, là quy về Phật, tức là quy về cái Phật tâm, cái bản lai, bản xác được nói trên đấy. Cho nên nói quy Phật. Cho nên y vào Phật ở bên ngoài mà quy hồi về được nội Phật. Mà nội Phật với ngoại Phật thì bất nhị, không nhân không ngã. Cho nên vì vậy mà kinh Hoa Nghiêm mới nói những cái người vào trong căn phòng tối có mắt nhưng mà không thấy cái sự vật gì hết, nhưng nếu mà nhờ vào ánh đèn thì người ấy sẽ thấy được mọi vật, phân biệt được. Cũng vậy, cho dù hết thảy chúng sinh bản tâm tâm nguyên ấy là Phật nhưng không tự nhìn ra được nếu Phật không chỉ. Nhưng mà khi mà mình y vào Đức Phật, mình quy vào với cái loại Phật nội của mình này thì bây giờ Phật nội, Phật ngoại không hai. Cho nên Đức Phật mới nói bài kệ là thập phương tam thế Phật, đồng cộng nhất pháp thân, nhất tâm, nhất trí tuệ, lực vô ý, diệt nhiên. Có nghĩa là mười phương ba đời hết thảy chư Phật đều cùng một pháp thân, đều cùng một tâm, đều cùng một trí tuệ và đều cùng một lực vô ý. Cho nên một khi đó mà y vào Đức Phật thì cũng có nói rằng là quy về Đức Phật, nhưng mà không có nghĩa rằng là quy y hoàn toàn về với Đức Phật. Là khi mình về đến với Đức Phật, mình đối diện và bên cạnh Đức Phật là quy hồi rồi thì mình với Phật là hai nhá, không bao giờ có chuyện đó đâu. Chừng nào mình với Đức Phật là một, có nghĩa rằng là năng y sở y tính không tịch, hay là năng quy sở quy tính không tịch, thì mới là cảm ứng đạo giao năng từng nghĩ được. Đó là khi nào mà mình đại loại cái tâm ấy không còn có tôi, chỉ có Phật thôi, thì mới làm thành Phật được, thì mới nói rằng là mười phương ba đời chư Phật đều cùng chung một pháp thân, một tâm, một trí tuệ, một lực vô ý, mới nói được như vậy. Thành ra ngay cả Tịnh Độ cũng nói cái câu rằng là nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đạo tây phương. Nhưng mà nếu mà nhất cú di đà vô biệt niệm, tức là chẳng còn một cái niệm gì khác ngoài di đà. Khi mà hành giả tu hành đến cái mức mà chẳng còn một niệm nào ngoài a di đà, thì đương nhiên rằng là chẳng còn có cái niệm mà tôi nữa, mà cũng chẳng còn có cái niệm mà là vãng sinh nữa, mà cũng chẳng còn có cái niệm nào mà cực lạc để vãng sinh nữa. Nếu mà tôi niệm Phật A Di Đà mà vẫn cứ đeo mang rằng là tôi đây rồi, có A Di Đà đây và tôi vãng sinh đây, thì làm thế nào mà nói là nhất cú Di Đà vô biệt niệm được? Nếu mà vô biệt niệm thì có nghĩa rằng là chẳng còn một cái niệm nào khác hết, chẳng còn một cái niệm nào khác hết, thì còn đâu niệm tôi, còn đâu niệm cực lạc, và còn đâu tôi để mà vãng sinh cực lạc, để mà tới ấy thế. Nhưng mà khi mà tôi với A Di Đà là một, thì y báo của tôi và y báo của A Di Đà cũng là một. Cho nên tôi không cần động đánh, cần đi đứng, cần làm gì hết trơn đó, dễ như là khởi móng tay. Tôi chẳng cần làm một cái gì hết, vãng sinh. Cõi Di Đà là cõi của tôi. Cho nên chân vãng sinh thì lại là chẳng đến chẳng đi, mới là thực vãng sinh. Vì vậy mới nói là bất lao đàn chỉ đạo Tây Phương. Bây giờ nó đâu có cần phải làm cái gì, bởi khi là A Di Đà, tâm A Di Đà là tâm tôi, tâm mới là chính chứ không phải là thân. Cho nên nếu thân tôi là thân Di Đà mà tâm tôi là Nguyễn Văn A thì chung cuộc tôi chỉ là một nghệ sĩ đóng vai Di Đà nha. Thì thế giới tôi nhìn thấy vẫn là cái thế giới tham sân si của tôi, vẫn là thế giới hỉ nộ ái ố, gia đình vợ chồng con cái, hàng xóm láng giềng của tôi. Nào có thấy cực lạc đâu. Nhưng mà cho dù rằng là ở đây mỗi người thân tướng khác nhau, người thì già nua, ông già, người thì bà già, kẻ thì rằng là thanh niên hay thiếu nữ, hình tướng khác nhau hết. Nhưng mà nếu tâm họ đó mà chỉ có Di Đà vô biệt niệm thì tất cả bao nhiêu đó thân nó đều là Di Đà. A Di Đà không có quan hệ gì đến cái vấn đề mà thân tướng như vậy, mà chỉ là ở nơi tâm mà thôi. Cho nên niệm Phật cho đến khi nào nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn nó là vô biệt niệm. Vô biệt niệm nó có nghĩa rằng là chỉ có Phật mà thôi, không còn tôi nữa. Tôi khi nào cũng đối chọi lại với Phật, tôi khi nào cũng là một cùng tử, Phật khi nào cũng là một trường giả tử. Một khi mà tôi đây mà muốn mà trở thành trường giả tử thì tôi phải chắc chắn, tôi phải rũ sạch cái tính, cái tâm tính, cái hình tướng của cùng tử, sạch thành xanh thì tôi mới có thể trở thành trường giả tử được. Tại sao tôi lại lai căng một nửa làm cùng tử, một nửa làm trường giả tử? Làm sao có chuyện đó? Tôi bắt buộc phải gọi rằng là từ bỏ quá khứ, cái quá khứ cùng tử đấy, từ bỏ diệt tận, xả tận, đi trường giả tử thành. Không có chuyện cùng tử thành trường giả tử, mà là cùng tử mạng chung đi thì trường giả tử thành. Nên mình phải hiểu như vậy. Cho nên vì vậy cái sự tu tập ấy là đi ngược cái dòng. Thì khi đi ngược dòng thì mình mới tinh tiến. Đi ngược dòng thì mình mới chỉ giới. Tại vì cái dòng kia đó là cái dòng mà tham sân si đủ thứ ấy, thì đương nhiên rằng là có học giới cách mấy vẫn không giữ được. Nhưng mà nếu mà đi ngược cái chiều á thì càng đi thì càng giữ được, mà càng dễ. Thành ra khi đi ngược thì tự nhiên tinh tiến. Tinh tiến là bỏ quá khứ xa lắc. Thì càng đi đó thì càng thanh tịnh. Cho nên rằng là giới càng đi đó thì càng có hùng lực để mà làm chuyện thanh tịnh, gánh vác chúng sinh. Cho nên nhẫn được tất cả mọi thứ, mọi cái thứ chướng ngại ở cuộc đời, mọi cái thứ cám dỗ đều có thể vượt qua được. Và đi như thế một lèo, không bao giờ exit, cứ vậy mà thẳng tiến mà đi, thì tự nhiên thành cái con đường tu đấy nó rất ư là thiền định, nó rất ư là tam muội, nó không thay đổi, bất thối chuyển. Và càng đến gần với cái pháp thanh tịnh chừng nào bằng từng đó những cái công đức đấy thì tự dưng ra rằng là sáng tỏ lắm. Ở đây có thể nói đến cái chuyện rằng là tôi có thể nói phớt qua được một cái dịp nào đấy thì mình chi tiết hơn. Chẳng hạn như pháp Tương Tông thì cứ chủ trương rằng là một phàm phu thì bát thức, mà một Bồ Tát thì rằng là tứ trí. Thì chúng ta để ý một cái điều rằng là trong bát thức có ngã, nhưng mà trong tứ trí thì không có ngã. Tâm của Bồ Tát đó là cái tâm quy nguyên đó, và nó chuyển từ cái tâm của cùng tử là bát thức, nó chuyển thành tứ trí. Thì cái chuyển thành tứ trí không có ngã ở trong tứ trí, thì bát thức có mặt na đấy. Đó. mà trong tứ trí không có. Chuyện chúng ta có thể bàn luận sau. Thế như thế thì mình thấy rằng là cái tâm của Bồ Tát đó chẳng có cái tâm nào là có ngã cả. Tâm của Bồ Tát chỉ có chúng sinh mà thôi, nhất thiết chúng sinh. Thế thì cái con đường tu tập đó đích xác là cái con đường mà Quy Nguyên hồi đầu thì ngã. Hồi đầu đó thì ngã, ngã đấy là bản tâm, bản tính từ xưa nay. Cho nên khi mà trở về với bản tâm, bản tính rồi thì tự dưng rằng là thấy rằng là thực sự thì bản tâm là giác ngộ. Mà bản tâm đó, bản nó là gốc, mà gốc thì luôn luôn là giác ngộ. Gốc thì là cái thật. Thì cái gốc ấy luôn luôn giác ngộ. Cho nên mới thấy rằng là mình có chứng, mình có đắc, mới thấy như vậy. Cũng giống như mình chợt tỉnh giấc mộng, mình trở về với cái thực trạng của mình, thì mình mới hay rằng là mình không phải từ cái giấc mộng nhảy ra, mà khi giấc mộng tan biến diệt tận thì cái thực xưa nay hiện bày. Cái thực xưa nay bị lãng quên bởi vì cái giấc mộng càng đi xa cái thực. Chỉ khi nào mình có thể trở về với cái thực, trở về quy, khi nào cơn mộng tan biến. Mình không có đem được cái gì từ giấc mộng ra cái sự thực. Mình cũng chẳng đem cái tôi này của mình trong giấc mộng ra ngoài có hiện thực. Cái gì của mộng trả hết trong mộng. Không có vác một cái gì ở mộng ra cả. Thì cái chợt tỉnh á, thì không có nói rằng là tôi mới thành. Nói ví dụ như rằng là trong cái cơn mơ mình là một tử tù, rồi mình tỉnh, mình bảo là ôi, tôi mới ra khỏi tù, tôi mới thoát án tử hình. Mà là tất cả những thứ đó đều không thật. Cái thật thì tôi chưa bao giờ ở tù, tôi cũng chưa bao giờ chịu án tử hình. Tôi chưa bao giờ. Tôi luôn luôn bình an. Giấc mộng nó như thế nào đi chăng nữa, nó cũng chỉ là mộng. Thành ra càng đi về với lại cái chốn quy nguyên đấy thì nó càng được thanh tịnh và được an lành. Giống như lời của Vĩnh Gia Huyền Giác nói vậy, là từ tùng nhận đắc tạo khê lộ, liễu chi sinh tử vô tương quan. Từ khi mà tôi nhận ra con đường đến tạo khê, tôi mới vỡ lẽ ra rằng là hồi nào giờ tôi với sinh tử đâu có dính dáng gì đến nhau. Tôi sống chết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà bây giờ tôi mới ngộ được một điều vô sinh, cho nên tôi biết rằng là sinh tử với tôi chẳng có dính gì với nhau. Là từ khi đặt chân đến tàu khê, đối diện với lại lục tổ huệ năng, cả hai chỉ có đàm luận với nhau trong một buổi ngắn ngủi thôi. Vĩnh Gia mình giác ngộ và kêu từ trở về Vĩnh Gia. Vĩnh Gia là địa phương, Huyền Giác là tên của vị cao tăng đó trên đó. Thế sau này thì Huyền Giác là một trong bốn người được người ta tiên đoán rằng là tổ thứ bảy. Thì giác ngộ rồi thì mới hiểu rằng là tất cả những cái mà gọi là vọng hay là chân gì đấy đều là không được. Thì chuyện đấy mình lại cũng để nó đi. Thế trở về cái con đường quy nguyên của chúng ta, thì nếu mà chúng ta muốn vứt đi những cái tháng năm cũ, vứt đi những cái tâm tính cũ, trong cái sự tu hành của chúng ta không được phép na đeo mang và na những cái tâm tính cũ này cùng với chúng ta đi đến con đường với Đức Phật. Mình ở quán rượu, một người nào kêu mình đi chùa thì mình phải vứt lại đồ nhậu, đồ nhắm cùng với rượu để mà đến chùa. Không được phép mang đồ nhắm, đồ nhậu với rượu cùng với mình tới chùa. Mình muốn đến gặp Phật vứt đi những cái tâm tính nhiễm ô ở trên đấy, mình mới có thể đến gần Đức Phật được. Cõi Phật không có nhiễm ô, gọi là thanh tịnh độ. Cho nên làm sao mà một cái tâm ô nhiễm lại có thể xâm nhập được vào cõi tịnh độ? Chúng ta học Đại Thừa chúng ta cũng có thể hiểu. Đối với lấy tinh thần của Đại Thừa thì đối với Đức Phật và Nhất Thiết Bồ Tát đó, sinh tử là Niết Bàn, phiền não là Bồ Đề. Thì có nghĩa rằng là đối với lại hết thầy chư Phật chư Bồ Tát, cảnh này là tịnh độ đấy. Nhưng mà chúng ta nào thấy? Và tại sao vậy? Tại cái tâm nhiễm thì không thấy, tâm tịnh thì thấy. Tâm nhiễm thì không sao thấy được. Nói gì đạo Phật. Bây giờ mình chỉ cần suy nghĩ như vậy nè. Bây giờ cái cảnh giới của mấy cái anh mà tỷ phú ở trên thế giới này, chỗ ăn, chỗ ở, cách sinh, cách sống, đi tới, đi lui gì của họ, mình còn không sao thấy được. Nói gì những người mà nghèo khổ càng không thấy được. Đó là cùng một thế giới, cùng một loại với nhau, một chúng sinh loại với nhau đấy. Nhưng mà kẻ phước cao, người phước thấp, thì cái kẻ phước thấp đấy không thấy được cái sự phước cao. Cho nên có đôi khi mình có thể nghe ai diễn tả cái sự sống trường giả của những cái người triệu phú, tỷ phú nói trên đó, mình cũng còn phải khiếp vía và cũng không thể tưởng tượng được. Người ta cái phước cũng đủ cho nên không thể thấy được. Nếu mình cũng tự nhiên trở nên một tỷ phú thì mình thấy, thì mình sẽ ở trong cảnh giới của tỷ phú, chập vào, hưởng được, thấy được. Còn nếu mà mình phải là như thế thì vô phương. Đó là ở cùng một cảnh giới với nhau, cùng là một cái loài với nhau, mà nó còn chênh lệch và không thể cảm được, và không thể thấy được, mà gọi là nghĩa là một trời một vực như vậy. Cũng hồ rằng là dưới con mắt của Bồ Tát, thì dưới con mắt của tỷ phú đó, cõi này sướng chết đi chứ. Cho nên họ cũng đắm lắm, họ đâu có muốn lên thiên đường, họ không cần lên thiên đường, mà họ không cần phải giải thoát. Họ nói rằng là sướng chán rồi ở thế giới này, muốn gì đừng lấy, giàu có phú cùng, nghĩa là bạn bè trên khắp thế giới, đi đâu cũng là, nghĩa là gọi là được tiện nghi và tiện lợi vô vàn, đâu cần giải thoát nữa đâu. Là họ nhìn thấy như thế, nhưng mà dưới mắt của Đức Phật thì cái cảnh giới đó hãy còn gọi là nguy hiểm ghê lắm. Bởi vì những cái thứ đó là những thứ vô thường. Tại vì thân vô thường, mạng vô thường, của cải vô thường. Ba cái thứ mà chúng sinh mê mệt đấy, nó đều là vô thường. Đức Phật thì nhìn thấy thế giới này đây, đó là Niết Bàn, là luân hồi, là luân hồi đấy chính là Niết Bàn. Cho nên vì như thế đó mà Đức Phật mới sử dụng thần thông để khiến cho Xá Lợi Phất cũng như là đại chúng nhìn thấy cái tình độ mà Đức Phật nhìn thấy hiện thời. Thì chúng sinh thấy được, nhưng mà tại sao mình không thấy được? Tại vì cái tâm đấy. Hay cái tâm mà phúc yếu không thấy nổi cái cảnh của phúc cao, hà cũng là cái tâm của Đức Phật, với lại cảnh giới của Đức Phật là thuộc cái công đức mới thấy, mới nhận được. Phải là công đức chứ không phải là phúc. Mà công đức là gì? Ngài Huệ Năng định nghĩa có thể nói là cái định nghĩa đó là tương đối là mình cũng học hỏi được nhiều lắm. Ngài nói như sau. Ngài nói rằng là xây chùa, tạo tượng, thiết trai, bố thí đều gọi là cầu phúc. Đừng có cho phúc ấy là công đức. Công đức là ở nơi pháp thân, không ở nơi cầu phúc. Thành ra pháp thân ấy, tức là cái bản tâm đấy, nó thanh tịnh. Thì cái bản tâm, bản tính thanh tịnh đấy nó có sẵn mọi cái công đức, cho nên cái người phát cái tâm đó ra, phát cái tâm thanh tịnh nó ra thì tự nhiên năng nhập vô thanh tịnh đạo, năng hành thanh tịnh đạo, tức là năng thống lý đại chúng. Còn nếu không phát tâm đó vô phương, không bao giờ làm được những chuyện như vậy. Và khi không bao giờ làm được những chuyện như vậy thì công đức làm sao xảy đến? Trong khi Ngài Huệ Năng nói là xây chùa hay tạo tượng, bố thí hay thiết trai, thấy đều là cầu phúc. Chính vì vậy, Lương Võ Đế cả một đời xây chùa tạo tượng, xây 8 ngôi chùa, đó là hoành tráng và to trong cuộc đời. Độ tăng vô số, in kinh và ấn tống, còn làm nên bộ sáng nữa. Thế vậy mà khi hỏi Đạt Ma Tổ Sư là công đức có nhiều không, Ngài Đạt Ma nói không. Thì bởi vì rằng là tất cả những cái thứ như thế đó, nó ở cái vấn đề là nếu nó xuất phát từ từ pháp thân, tức là từ cái thanh tịnh tâm á, thì nó là công đức. Mà nếu nó xuất phát từ cái ngã, tức là tôi làm như vậy, tôi làm như thế để tôi cầu cái chuyện này, tôi cầu cái chuyện kia, và tôi cầu cái công đức, cho dù là tôi cầu cái công đức, thì tất cả những cái mà nó gom về cho cái tôi thì tai hại quá. Là bởi vì rằng là đó, cái tôi ấy không có khả năng thống lý đại chúng, cái tôi ấy không có khả năng phát vô thượng tâm, cái tôi ấy không có cái khả năng nhập được vô thượng đạo. Cho nên vì như vậy, cái tôi ấy chung cục cũng đâu có lợi lạc để cho chúng sinh. Mà không lợi lạc cho chúng sinh thì làm sao gọi là công đức? Công đức có nghĩa là phải tập thể, phải đại chúng. Cho nên một cái đạo tràng nó mà lợi lạc cho hết thảy đại chúng mới gọi là đạo tràng. Còn nếu mà chỉ là cho một gia đình hay là cho một cá nhân thôi thì không thể nào gọi là đạo tràng. Thế thì bây giờ mọi cái vấn đề mà hành ra đó mà chỉ quy tụ về cho tôi thì đương nhiên làm thế nào cái đó gọi là công đức? Thì cái đó chỉ gọi là phúc báo nhân thiên, không phải công đức. Nhưng nếu xây chùa tạo tượng, bố thí thiết trai, nhưng mà vì sự nghiệp đó, thành quả vô thượng bồ đề, tức là hồi hướng đến cái quả vô thượng bồ đề mà không phải tôi. Mà khi hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề mà không phải là tôi thì đương nhiên không bao giờ có lập cái câu hỏi là tôi có công đức hay không. Một khi mà lập cái câu hỏi đó có nghĩa là nó không có hồi hướng đến cái quả vô thượng bồ đề. Mà không hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề thì không kể là công đức. Chỉ có quả vô thượng bồ đề là công đức. Quả vô thượng bồ đề là bản giác, là quy nguyên, là bản tâm. Thế cho nên khi một người đó mà hồi hướng vô thượng bồ đề thì cái người đó, cái công đức á, nó khác với cái phúc đức, là nó không có tập trung lại cho cái ngã đó để cái ngã đó được cái này và được cái kia, mà nó chỉ tập trung cho cái pháp chứ không phải cho ngã. Có nghĩa là cái người ấy làm cái công đức và cái pháp mà làm công đức đấy, gọi là cái thiện pháp đấy, hồi hướng cho nó rằng là hư không hữu tận ngã nguyện vô cùng, thế thế thường hành cái pháp đó. Bao nhiêu công đức đều tập trung vào trong cái pháp đó để cho cái pháp đó càng ngày càng lớn mạnh. Cái pháp đó càng ngày càng lớn mạnh, tập trung công đức đấy chính là con đường tinh tiến và gióng mãnh quy nguyên, trở về với lại gốc. Thì công đức phát sinh. Thành ra thì cái người mà càng có công đức thì chúng sinh càng ân chiêm. Phúc đức không làm được chuyện đó. Phúc đức là quy tụ hết trong ngã rồi. Cho nên rằng là chúng sinh đâu có được thừa hưởng gì đâu. Còn cái công đức là bởi vì vô ngã, cho nên bao nhiêu đều đặt vào cái pháp. Pháp gì? Thanh tịnh pháp. Phật tức thì pháp, pháp tức thì Phật. Chúng ta biết rằng là kinh điển Đại Thừa luôn luôn nhấn như vậy, Hoa Nghiêm kinh cũng nói như vậy. Phật tức thì pháp và pháp tức thì Phật. Thành thử ra có pháp thì mới có Phật được. Thế thì một khi đó mà tu tập á, mà bao nhiêu cái công đức đó chỉ nuôi dưỡng cái pháp chứ không phải nuôi dưỡng cái ngã. Cho nên rằng là pháp nó quan trọng hơn là ngã. Vì vậy mà trên cái vấn đề mà tu tập thì Đức Phật cũng khi nào cũng nói rằng là y pháp bất y nhân. Y pháp bất y nhân có nghĩa là mình y vào cái pháp thành Phật, y vào pháp thành Phật là y vào Phật luôn. Nhưng mà nếu mà mình y vào Phật mà vô pháp á, thì Phật ấy chỉ là Phật tượng. Thì có y ngàn năm thì mình cũng chẳng có một cái chút xíu gì thay đổi. Mình cũng không biết hồi đầu. Mình vẫn kéo lê, kéo lết cái ngã tham sân si đó, mong tìm Phật ở hướng trước, mà không có biết hồi đầu. Kéo lê, kéo lết đi thêm bao nhiêu dặm kiếp nữa, mà không hay, càng đi càng xa. Nó thay vì vứt bỏ nó, hồi đầu, đi ngược. Thì đó mới là cái con đường mà gọi là nhập vô thượng đạo. Mình mới có trí tuệ. Tại vì trí tuệ nằm ở trong tất cả những cái mà pháp thân ở trên. Cho nên vì như vậy mà một khi rằng là khi chúng ta tu hành mà chúng ta chỉ có nghĩ đến cái vấn đề rằng là cho tôi á, thì kể ra cái tu hành nó là theo lối tu của cùng tử, tức là theo lối tu không phải rằng là hồi đầu. Tại vì hồi đầu càng tu thì tôi càng bị gọi rằng là quên lãng, vứt bỏ. Càng tu thì chúng sinh càng mang nặng ở trong tôi, cho nên tu càng sâu thì chúng sinh được tôi gánh vác càng lớn. Tôi cảm thấy rằng là cái công đức của tôi chính là sự gánh vác chúng sinh. Cái công đức đấy đó là tôi và chúng sinh, tôi vác hết thời chúng sinh đó, tôi và chúng sinh cùng đến với lại cái nguồn gốc, cái bản tâm gọi là ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Còn nếu mà bây giờ mà tôi chỉ tu theo một cái lối rằng là tôi cứ chỉ có kéo lê những cái tham sân si này của tôi, mà tôi tạo nên bao nhiêu kiếp rồi, tôi vẫn lê cái lết cái tôi đó rồi, mà tôi mong rằng là cái tôi đó sẽ gặp Phật. Và trên cái con đường tu ấy thì tôi chỉ có biết riêng tôi, và tôi chẳng còn biết đến một cái chúng sinh nào, công đức không biết ở đâu nó sinh, chẳng hiểu. Và công đức chỉ là vấn đề độ sinh. Cho nên vì như vậy, khi tôi trên cái con đường trở về ngược lại thì tôi mới vác chúng sinh. Còn tôi không thể nào tiến lên cái con đường của phàm phu đó mà tôi lại vác được chúng sinh hết. Tôi chỉ có đạp lên đầu lên cổ chúng sinh để tôi được ưu tiên mà thôi. Còn nếu mà tôi hồi đầu thì từ bây giờ trở đi tôi biết công đức là gì, cho nên tự nhiên tôi sinh cái tâm phục vụ chúng sinh. Và tôi sinh một cái tâm rằng là thích hành công đức. Và như thế khi tôi đi ngược dòng, thì tôi càng đi sâu thì cái số chúng sinh tôi thống lý là càng đông đảo. Kiếp này tôi thống lý bao nhiêu đây, kiếp sau tôi thống lý nhiều hơn, kiếp sau nữa tôi thống lý nhiều hơn. Cứ như thế cho đến khi tôi đến cung trạch của Như Lai thì tôi thống lý lại chúng nhất thiết của Ngài. Thì tôi hoàn thành cái sứ mạng độ nhất thiết chúng sinh. Còn nếu cái con đường mà tôi tu hôm nay đây, ngày mai, năm này đây, sang năm, hiện tại đây, 20 năm sau, tôi cũng vẫn chỉ biết riêng tôi. Không có một chúng sinh nào được tôi đeo mang, được tôi dìu dắt, được tôi vác tới Như Lai. Chính tôi còn không thể nào vác cái tôi này đến Như Lai được. Chừng nào tôi bỏ tôi đi, tôi là một khối chúng sinh, đương nguyện chúng sinh đấy, thì tôi gặp Phật. Bởi vì Phật là do chuyển độ nhất thiết chúng sinh mà thành, không ai có thể ngoại lệ. Cho nên tôi cũng phải thể độ nhất thiết chúng sinh thì tôi mới thành được. Và khi mà tôi mà thể độ nhất thiết chúng sinh ấy là tôi phát vô thượng tâm ấy. Tại vì tâm ấy còn có cái tâm nào hơn được, trên nó nữa. Hay là tôi quy Phật mà tôi không phát vô thượng tâm, mà tôi phát, tôi nói rằng là chờ tôi gặp Phật rồi thì tôi phát vô thượng tâm, chuyện đó tin được không? Chờ tôi lên tịnh độ rồi tôi phát Bồ Đề tâm, chuyện đó tin được không? Thì giống như tôi ví dụ, một người đến đây xin xuất gia, rồi nếu thì thầy trụ trì ở đây mà nói rằng là cái tâm xuất phát, tâm xuất gia đấy có chắc chưa, có quyết định chưa, thì cái người đó nói rằng thầy cứ cho con xuất gia đi rồi từ từ con phát tâm xuất gia sau, chịu không? Viên Ngộ chịu không? Viên Ngộ thì từ bi nó chắc cũng chịu. Tôi kể cho nó xuống dưới nó thái đau. Hoặc giả bây giờ đám cưới, bây giờ chùa đi, bây giờ thầy chủ trì chứng minh đám cưới, là hỏi chú rể là chú rể có phát tâm yêu thương cô dâu cho đến cuối đời không? Chú rể nói rằng là cứ làm đám cưới lấy đi rồi từ từ phát. Chắc cô dâu tử hồn quá, tôi nghĩ như vậy. Thế thì mình nghĩ như thế thì mình có nghĩ rằng là để gặp Phật rồi phát tâm sau được không? Tôi nghĩ rằng là cho dù chủ trì dễ tính nhưng mà gặp một anh cỏ như vậy đó cũng nói rằng là về nhà đi rồi từ từ nó rời rời, từ từ rồi thầy phát tâm cho xuất gia sau. Thế không lẽ là mình thầy tử Phật mà mình cũng còn như vậy sao? Cho nên vì như thế, trong cái sự tu hành, cái điều kiện tiên yếu là phát tâm, nên ngài thật hiền tổ sư của Liên Tông này mới nói câu là nhập đạo yếu môn phát tâm bi thủ, là cái cửa mà quan yếu nhất, trọng yếu nhất để vào đạo, đó chính là sự phát tâm, là cái cánh cửa đứng đầu hết về chuyện quan trọng đó. Cái gì cũng phải phát tâm đứng đầu. Thế cho nên đạo tràng, trở về đạo tràng có nghĩa là được sự hướng dẫn của một cái nội đạo tràng, là của một cái thân tâm. Thì cái thân tâm ấy mà nếu mà có thể thống ly đại chúng để mà đúng nghĩa là một cái đạo tràng liên hoa, vì liên hoa là thanh tịnh, có thể nói là liên hoa đạo tràng, có thể nói theo một cái nghĩa đồng nghĩa là thanh tịnh đạo tràng. Thanh tịnh có nghĩa là độ nhất thiết chúng sinh, thanh tịnh có nghĩa là vô ngã, tại vì ngã là cùng tử, Phật là trưởng giả. Muốn thành Phật phải bỏ ngã đi, muốn thanh tịnh phải bỏ ngã đi. Tu hành cố gắng làm thế nào để cho cái ngã này thanh tịnh không được đâu, chỉ là công cốc. Mà hãy hủy nó đi thì thanh tịnh. Hủy bằng cách nào? Bằng cách là độ nó. Độ nó có nghĩa là nó từ một cái ngã tràn trề tham sân si, giờ đây biến nó thành một cái ngã luôn luôn hành công đức. Biến nó từ một cái ngã tranh giành trở thành một cái ngã thí xả. Biến nó một cái ngã là u mê để trở thành một cái ngã sáng suốt. Thì bây giờ đó mới diệt được. Thì tự dưng cái ngã đó nó được chuyển biến, thì ngã ấy sẽ giúp cho hành giả tạo thành công đức. Thì cái tâm ấy sẽ hướng dẫn cái ngã đó thể hiện công đức qua thân, và cái thân ấy nó lại gieo hết bao nhiêu chủng tử công đức trở vào tâm. Cứ như thế mà thân tâm bổ sung nhau, càng lúc càng thanh tịnh. Đó là những bước đi càng ngày càng sâu. Mà có tu như thế thì mới bỏ cái quá khứ xa vời vợi, thì mới gọi là tiến được, thì mới gọi là thánh tăng, mới gọi là cao tăng được. Tu mà dậm chân tại chỗ thì luôn luôn là phàm tăng. Và nếu rằng là mình tiến xa, mỗi năm mỗi tháng mình đều tiến xa trên cái phương diện mà độ sinh ấy, thì rằng là thanh tịnh pháp nó càng có lực. Thì nếu như vậy thì một cái đạo tràng mà muốn trở thành một cái đạo tràng thanh tịnh như vậy đó, thì cái đạo tràng nó cần phải được cái nội đạo tràng có tính cách của độ sinh, chứ không có tính cách của riêng tư. Thì có cái tính cách của độ sinh đó là làm cho tất cả chúng sinh được lợi lạc bất kể là người quen người lạ, ai tới đây cũng có thể được lợi lạc, mà không kể rằng là phe ta hay là phe người hay là phe nào, không cần biết phe, chỉ biết rằng là hết thảy chúng sinh nó mới phe, còn thanh tịnh đạo không có phe, cho nên chư Phật không có phái, không có phe. Thành ra vì như thế, cái tâm làm sao mà có thể rằng là thống lĩnh mọi phe phái, thiên hạ nó phe nhưng mà mình thì vô phái, kệ nó, chỉ cái giữ cái tâm đó. Dù mình phe hay phái cũng chỉ rằng là thể hiện để mà tùy cơ độ sinh thôi, mà không phải phe phái vì ngã, mà phe phái vì chúng sinh, vì độ sinh khác nhau. Thế đó gọi là phương tiện huệ, phương tiện pháp. Còn về chúng sinh thì cái đó phe phái của nó là cứu cánh, là vì nó. Thế thì muốn mà là một cái đạo tràng đó mà đúng là liên hoa đạo tràng đó, thì đương nhiên nó phải có cái tâm liên hoa. Mà rồi nhiều khi thì tâm liên hoa của một người chưa đủ. Tức là chẳng hạn ví dụ bây giờ chủ trì có tâm liên hoa chưa đủ, nhưng mà nếu mà những người xung quanh hay là này kia gì đó mà cái tâm của nó là thuộc về gai góc hay là bùn sình, nó là một cái hồ liên hoa nhưng mà vô hoa, chỉ có bùn, thì cũng bị chướng ngại. Cho nên vì vậy đại chúng đồng tu nó vẫn là một cái vấn đề là quan trọng vô bờ bến, nó mới là sức mạnh lực của đại chúng. Nó là cả một cái hồ sen bát ngát với nhiều đóa sen thanh tịnh thơm tho, thì nó mới là một cái đạo tràng đúng nghĩa. Và cái đạo tràng nó mới được mang một cái tên nó gọi là liên hoa. Đôi khi mà mình nghĩ như thế, chứ liên hoa đạo tràng có thể nào rằng là nó là nghĩa là tư nhân mà lại gọi là liên hoa đạo tràng được? Nó chỉ tư lợi mà lại gọi là liên hoa, thế nó mỉa mai ghê lắm. Tại vì liên hoa là thanh tịnh, liên hoa là diệu pháp, liên hoa là thanh tịnh độ, liên hoa là đạo tràng. Nhất thiết đạo tràng của mười phương chư Phật đều là liên hoa, cho nên vì vậy chúng ta mới nhái thật đây gọi là liên hoa đạo tràng. Không có đạo tràng của mười phương ba đời chư Phật mà không phải là liên hoa. Tất cả chúng sinh ở đó đều đi đứng nằm ngồi trên liên hoa, có nghĩa rằng là toàn bộ đều thanh tịnh. Có nghĩa là từ chủ trì, từ giáo chủ cho đến hết thảy chúng ở trong đó, không ai cũng có liên hoa. Cho nên đến tịnh độ không có thấy kẻ nào ngồi dưới đất hay là bắc ghế đầu ngồi hết nữa, tất cả đều ngồi trên hoa sen. Thành ra mà như hôm qua tôi nói, mình đến với tịnh độ bằng hoa sen của tự mình, hoa sen của mình sẽ đưa mình đến tịnh độ, chứ không phải là mình đi chân đất này đến tịnh độ rồi ráo rác hỏi sen của Quan Đông. Mình đến với chính cái đóa sen của mình thì đó là đại loại cái nghĩa để cho chúng ta hiểu rằng là đạo tràng và liên hoa. Di Đà Phật.
Nguyện đem Phật công